ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về lá thư của Bộ Giáo sĩ gửi cho các linh mục nhân ngày lễ Thánh Tâm sắp tới. Kế đó là các tiết mục đạo lý thiêng liêng kỷ mới, tin vào đời và sau cùng là những phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha quả quyết nhân loại không có tương lai nếu không có gia đình. Nhân loại không có tương lai nếu không có gia đình. Gia đình là sự hiệp thông tình yêu, xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và được mời gọi trở thành đền thánh của sự sống, giáo hội nhỏ, tế bào của xã hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến gần 40.000 tín hữu và khách hành hương vào sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương các nước châu Mỹ Latin như Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Colombia, Brazil và Argentina. Từ Á Châu có các đoàn hành hương Malaysia, Sri Lanka, Singapore, Nhật Bản và Việt Nam. Từ Phi Châu có các đoàn hành hương các nước Angola và Zimbabwe. Trong khi từ Úc Châu có đoàn hành hương Australia. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha mới viếng thăm Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, nhân dịp Đại hội Quốc tế các gia đình kỳ 7 về đề tài gia đình, việc làm và ngày lễ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu các cảm nghiệm của Ngài và nói: "Tôi còn mang trong đôi mắt và con tim các hình ảnh và cảm xúc của biến cố tuyệt diệu không thể quên được này. Nó đã biến Milano trở thành một thành phố của các gia đình đến từ khắp nơi trên thế giới, hiệp nhất bởi niềm vui tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết ơn Thiên Chúa một cách sâu xa vì đã cho tôi sống cuộc gặp gỡ này với các gia đình và cho gia đình. Nơi những người đã lắng nghe tôi trong những ngày này, tôi đã tìm thấy sự sẵn sàng chân thành tiếp đón và làm chứng cho tin mừng của gia đình. Phải, bởi vì nhân loại không có tương lai nếu không có gia đình, đặc biệt là giới trẻ, để học biết các giá trị trao ban ý nghĩa cho cuộc sống họ cần sinh ra và lớn lên trong cộng đoàn sự sống và tình yêu mà chính Thiên Chúa đã muốn cho người nam và người nữ." Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức như sau: "Các gia đình đã tiếp đón tôi với tình nồng hậu lớn. Tôi đã có thể sống kinh nghiệm gần kề đức tin của người dân trong vùng đất của Thánh Ambrogio, giàu lịch sử, văn hóa, nhân bản và công tác bác ái. Tại quảng trường nhà thờ chính tòa thành phố, tôi đã không thể quên vòng tay tiếp đón nồng nhiệt của dân chúng và các gia đình tham dự Đại hội Quốc tế các gia đình kỳ 7. Và sự tiếp đón nồng nhiệt ấy đã theo tôi dọc các con lộ thành phố đầy người chào đón. Mở lời với đông đảo các gia đình dự lễ hội và hiệp nhau cầu nguyện, tôi đã nghĩ tới những người đang cần được trợ giúp, an ủi và sầu khổ vì các âu lo khác nhau. Cách riêng, các gia đình nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế và các trận động đất. Tôi đã khích lệ họ sống đức tin trong kinh nghiệm cá nhân và cộng đoàn, riêng tư và công cộng. Làm sao để thăng tiến một nền hạnh phúc đích thực, bắt đầu từ gia đình, cần được tái khám phá ra như gia tài chính của nhân loại. Đặc biệt Đức Thánh Cha đã nhắc tới cuộc gặp gỡ và buổi hát kinh giờ ba với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh trong nhà thờ chính tòa Milano vào sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 6 vừa qua với những lời như sau. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh giá trị của sự độc thân và đồng trinh thánh hiến, rất thân mến đối với Thánh Ambrogio. Sự độc thân và đồng trinh trong giáo hội là một dấu chỉ rạng ngời của tình yêu đối với Thiên Chúa và các anh chị em khác, khởi hành từ một tương quan luôn ngày càng thân tình hơn với Chúa Kitô. Trong kinh nguyện, và được diễn tả ra trong ơn hoàn toàn trao ban chính mình. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã so sánh cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Milano như là một lễ hiển linh của gia đình trong các diễn tả khác nhau, nhưng hiệp nhất trong căn tính nồng cốt của nó là sự hiệp thông tình yêu, xây dựng trên hôn nhân và được mời gọi trở thành đền thánh của sự sống, thành như một giáo hội nhỏ, tế bào của xã hội. Từ Milano đã được phóng đi một sứ điệp hy vọng, giàu kinh nghiệm sống. Đó là có thể sống tình yêu trung thành, luôn mãi rộng mở cho sự sống, trong tươi vui, mặc dù phải dấn thân. Đó là các gia đình có thể tham dự vào sứ mệnh của giáo hội và việc xây dựng xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ Năm, mùng 7 tháng 6, là đúng ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa. Đức Thánh Cha mời tín hữu Roma và du khách hành hương tham dự thánh lễ do Ngài cử hành lúc 7 giờ chiều tại quảng trường Thánh Gioan Laterano. Tiếp đến là cuộc rước kiệu thánh thể tới đền thờ Đức Bà Cả và buổi chầu phép lành tại đây. Tin Roma. Linh mục Bruno Marchioni nói rằng, giáo hội không bị đánh sập vì những tội lỗi của con người. Linh mục Bruno Marchioni, sinh năm 1932 và thụ phong linh mục cách đây 57 năm, là giáo sư thánh kinh và tác giả nhiều sách chú giải kinh thánh. Trong các ngày qua, tin ông Paolo Gabriele, quản gia của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ăn cắp tài liệu của Dinh Tông Tòa, đã gây chấn động lớn trong dư luận quốc tế. Cha Bruno Marchioni đã phát biểu những suy nghĩ của ngài với Nhật báo Tương Lai, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục Italia, và với báo Quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican như sau. Tôi tin rằng, khi một người đã sống tới tuổi của tôi, thì người ta nhìn sự dữ với một cái nhìn khác. Dĩ nhiên là có sự dữ, và ai ai trong chúng ta cũng đều là kẻ tội lỗi. Vì thế, tội lỗi cũng hiện diện trong lòng giáo hội. Nhưng mà trước hết và trên hết, tôi có được sự chắc chắn này. Đó là Thiên Chúa yêu thương tôi. Khi người ta còn trẻ, thường khi nó khác, người ta có thể mơ mộng một cộng đoàn Kitô không có tội. Điều này vừa là một chút duy toàn vẹn, vừa là một chút khờ dại. Bây giờ là người 80 tuổi rồi. Khi đọc lại lời Chúa Giêsu nói, ta đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Tôi rất vui mừng, vì khi đó tôi nghĩ Chúa Giêsu đã đến là chính cho tôi. Nhắc đến sự việc đã xảy ra như tông đồ Giuđa đã ăn cắp tiền trước khi phản bội Chúa Giêsu, còn tông đồ Phêrô đã chối Chúa Kitô tới 3 lần. Cha Bruno chia sẻ những suy nghĩ của ngài như sau. Chúa Giêsu Kitô đã chỉ tìm các con người một cách đơn sơ, bởi vì nền tảng của Kitô giáo không phải là nơi một kiểu mẫu nhân đức anh hùng, mà là nơi sự chắc chắn rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn lao hơn mọi sự dữ. Tất cả tin mừng làm chứng cho điều này. Nói cho cùng, điều định đoạt cho vận mệnh của chúng ta không phải là sự hoàn thiện, mà là lòng xót thương của Thiên Chúa. Trong lịch sử 2000 năm của mình, giáo hội đã trải qua nhiều điều còn tệ hại hơn thế nữa. Và nếu giáo hội chỉ là chuyện của loài người thôi, thì quý vị lại không tin rằng nó đã chấm dứt từ lâu rồi hay sao? Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc cho chúng ta nhớ rằng cả khi chúng ta không trông thấy người, Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động một cách cụ thể trong dòng lịch sử, và chúng ta phải tín thác nơi Thiên Chúa. Ngày 26 tháng 5, trong buổi tiếp kiến dành cho 50.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trích văn bản tin mừng của Thánh sử Matthew đề cập tới người khôn ngoan xây nhà trên đá tảng. Mưa rơi, sông tràn, gió thổi ập trên nó, nhưng nhà không sập vì được xây trên đá tảng. Đối với nhiều người, xem ra đó là một lời an ủi đối với chúng ta đang lênh đênh trên biển đời sóng gió này. Cha Bruno chia sẻ tiếp như sau. Ở đâu có đá tảng duy nhất là Chúa Kitô sống giữa chúng ta, thì ở đó nhà đứng vững không sập. Đây không phải là công nghiệp của chúng ta. Khi nhớ như thế, chúng ta phải khiêm nhường hơn, không ảo tưởng rằng mình là những người tốt lành nhất. Khi nhớ được như thế, khi thấy tội lỗi cũng liên quan tới chúng ta nữa, chính chúng ta cũng phải thương xót và nhân từ hơn đối với những người khác. Tin Vatican. Quản gia của Đức Thánh Cha có thể bị phạt tù 6 năm nếu bị kết án. Sau những vụ việc vừa qua liên quan đến Tòa Thánh, một chánh án của Vatican nói rằng ông Paolo Gabriele, quản gia của Đức Thánh Cha, người đã bị bắt vì trộm tài liệu kín của Đức Thánh Cha, một tội phạm nặng theo luật Vatican, và có thể bị kết án tù từ 1 đến 6 năm. Chánh án Paolo Papanti Pelletier nói rằng, theo các điều khoản của Hiệp ước năm 1929 ký kết với nước Ý, nếu một người bị kết án bởi một tòa án Vatican, thì phải bị giam giữ trong một khám đường của nước Ý. Ông chánh án cũng nói là trong khi ông Gabriele hiện bị giam trong một phòng, mỗi chiều 4 thước tại trạm cảnh sát Vatican, ông đã được tham dự thánh lễ ngày 3 tháng 6 tại một nhà thờ Vatican. Hai cảnh binh đã dẫn đưa ông Gabriele tới nhà thờ mà không bị còng tay. Ông chánh án đã trình bày với giới báo chí ngày 5 tháng 6 về hệ thống pháp lý hình sự của Vatican, đặc biệt về cuộc điều tra đang diễn tiến về vụ ông Gabriele dính líu đến việc đánh cắp hàng trăm lá thư và giấy tờ liên lạc giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các giới chức cao cấp của Vatican. Ông nói, đời sống bên trong Vatican được điều hành bởi bộ giáo luật, nhưng cũng bởi một bộ hình luật và các thể thức được hội nhập từ bộ luật Ý, và đã sửa đổi một phần cho phù hợp với các hoàn cảnh của Vatican. Ông Papanti Pelletier nói, sau khi cảnh binh Vatican điều tra sơ khởi và bắt giữ ông Gabriele ngày 23 tháng 5, người quản gia này đã bị một chánh án Vatican hỏi cung và đã chính thức bị kết án tội ăn trộm tài liệu. Một cuộc điều tra khác chính thức hơn sẽ được chánh án điều tra Piero Antonio Bonnet khởi sự từ ngày 5 tháng 6. Ông chánh án Papanti Pelletier nói thêm rằng, có nhiều yếu tố khiến cho một vụ trộm cắp được coi là tội nặng dưới luật pháp Vatican. Thứ nhất, tội nhân đã ăn trộm của một người thân tín. Thứ hai, người này có thể là đồng phạm của một tên trộm khác. Nếu có hai hay nhiều yếu tố nguy hại khác, thì hình phạt có thể từ 2 đến 8 năm tù. Các tội phạm khác, như ăn cắp tài sản hay tiết lộ các bí mật của tòa thánh, thì hình phạt có thể gia tăng khi cuộc điều tra chính thức diễn tiến. Các giai đoạn sơ khởi của việc điều tra được thực hiện trong phòng kín để bảo vệ danh dự và bí mật cho bị cáo, và để đảm bảo quyền lợi của những người khác có liên lụy. Tuy nhiên, ông chánh án cho biết rằng, nếu trường hợp này được đưa ra tòa án Vatican, có trụ sở ở phía sau Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, thì công chúng và giới truyền thông sẽ được chứng kiến. Nhưng tòa án này không to lắm, cho nên chỉ có một số người giới hạn được vào. Phiên tòa công cộng sẽ có 3 chánh án, y như các phiên tòa ý khác, và không có bồi thẩm đoàn. Trong khi tất cả các nhân chứng có thể nói sự thật trong phiên tòa. Nhưng ông Papanti Pelletier cho hay, theo luật Vatican, một bị cáo không cần phải thề nói sự thật, và có thể từ chối trả lời các câu hỏi, nếu câu trả lời khiến cho mình có tội. Ông chánh án Papanti Pelletier nói là, trong khi Vatican không có nhà tù, nhưng vẫn có 4 xà lim an toàn, mỗi chiều 4 thước, bên trong có giường ngủ, bàn viết và phòng vệ sinh. Có thập giá treo trên tường, nhưng không có máy truyền hình. Những người bị giam giữ được ăn cùng các bữa ăn nấu cho các cảnh binh túc trực. Theo luật Vatican, một người bị cáo có thể bị giam giữ 50 ngày trước khi chính thức được xét xử, và thời kỳ giam giữ có thể gia tăng thêm 50 ngày nữa, nếu cuộc điều tra cho thấy khá phức tạp. Trong khi luật Vatican không đặc biệt nói đến việc giam giữ tại gia, nhưng có nói là bị cáo có thể bị giam giữ tại bất cứ nơi nào trong khuôn viên Vatican. Do đó, nếu có thể, thì bị cáo Gabriele, 46 tuổi, có thể trở về gia đình với vợ và ba con. Ông chánh án Papanti Pelletier cho biết thêm là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có thể can thiệp bất cứ lúc nào để làm ngưng thể thức và tha bổng hay dung thứ bị cáo. Mặc dù hiếm có trường hợp một giáo hoàng can thiệp trước khi giai đoạn điều tra hoàn tất. Được biết, giai đoạn điều tra kéo dài vì số lượng tài liệu bị tiết lộ khá lớn và vì các nhân viên điều tra còn đang xác nhận xem tất cả các tài liệu này có xác thực hay không. Ông Papanti Pelletier nói, luật Vatican đối xử đồng đều giữa các giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ, trừ khi đó là một hồng y, chỉ bị xét xử bởi những người cùng địa vị. Và đây là tòa án tối cao Vatican. Chủ tịch của tòa án với ba chánh án là hồng y Raymond Bourque và hai vị kia là hồng y người Pháp, Jean-Louis Thuron, và hồng y người Ý Paolo Sardi. Ngày mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nói với đài truyền hình quốc gia Ý rằng các vụ tiết lộ này được coi như những vụ tấn công, mà ngài mô tả là có chủ đích rất cẩn thận và hết sức dữ tợn, tàn phá và có tổ chức. Còn linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, thì cho các phóng viên biết thêm là với con số nhiều tài liệu đã được tiết lộ, chúng ta không ngạc nhiên nếu còn nhiều tài liệu khác đang được phổ biến và được dùng để duy trì sự căng thẳng và chú ý của quần chúng đến vấn đề này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lá thư của Bộ Giáo sĩ gửi cho các linh mục nhân ngày lễ thánh tâm sắp tới, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn lá thư của Bộ Giáo sĩ gửi cho các linh mục nhân ngày lễ thánh tâm sắp đến. Lá thư của Bộ Giáo sĩ viết như sau. Các linh mục thân mến, vào ngày lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu sắp đến 15 tháng 6 năm 2012, như thường lệ chúng ta sẽ cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Kiểu nói trong kinh thánh, ý vốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tuy nói với mọi Kitô hữu nhưng lại nhập đến các linh mục chúng ta cách riêng, vì chúng ta đã đón nhận lời mời gọi thánh hóa chính mình và trở nên những thừa tác viên thánh hóa anh chị em chúng ta. Trong trường hợp của chúng ta, có thể nói, ý muốn này của Thiên Chúa được nhân đôi và nhân lên đến vô tận, và chúng ta phải tuân hành thánh ý ấy trong mọi việc chúng ta làm. Đây là vận mệnh tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta không thể nên thánh nếu không giúp anh chị em mình nên thánh, và không thể giúp anh chị em mình nên thánh nếu trước hết chúng ta không nỗ lực thánh hóa chính mình. Khi dẫn đường giáo hội vào ngàn năm mới, Đức Trưởng Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắc nhở chúng ta rằng lý tưởng nên trọn lành vốn phải được đặt ra cho mọi người, thật ra lại bình thường. Hỏi người dự tòng, bạn có muốn lại nhận bí tích rượu tội không? Cũng có nghĩa là hỏi họ, bạn có muốn nên thánh không? Chắc chắn trong ngày chúng ta thụ phong linh mục, trong tim ta cũng vang lên cùng một câu hỏi ấy của bí tích rửa tội, đòi chúng ta tự mình trả lời. nhưng câu hỏi ấy cũng được giao phó cho chúng ta gửi đến các tín hữu cùng với nét đẹp và tính quý giá của câu hỏi ấy. Điều này không có nghĩa là chúng ta không ý thức về những thiếu sót của chính mình, hoặc về những lỗi lầm của một số linh mục đã làm ô danh chức linh mục trước mặt thế giới. 10 năm sau, vì tình hình càng ngày càng trầm trọng hơn, chúng ta phải làm vang lên trong tim mình những lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày thứ năm Tuần Thánh năm 2002 một cách mạnh mẽ và khẩn thiết hơn. Ngài đã nói như sau: vào lúc này đây, là linh mục, chúng ta bị tác động sâu xa vì tội lỗi của một số anh chị em chúng ta đã phản bội ơn thánh chức, buông theo những biểu hiện tệ hại nhất của mầu nhiệm sự ác đang hoạt động trong thế gian. Họ đã gây ra gương mù nghiêm trọng, để lại hậu quả là một bóng tối ngờ vực bao trùm mọi linh mục tốt lành khác đang trung thành thực thi sứ vụ của mình một cách liêm chính, và thường khi phải hy sinh đến độ anh hùng. Đang khi giáo hội bày tỏ sự quan tâm đến các nạn nhân và cố gắng đáp ứng từng hoàn cảnh đau thương này theo sự thật và công lý, thì tất cả chúng ta ý thức về sự yếu đuối của con người, nhưng tín thác nơi quyền năng chữa lành của ơn Thánh Chúa, được mời gọi ôm lấy mầu nhiệm thập giá, và chấn thân hơn nữa để tìm kiếm sự thánh thiện. Chúng ta phải cầu xin Chúa quan phòng thôi thúc chúng ta nhiệt tâm khơi lại lý tưởng toàn hiến cho Chúa Kitô, vốn là nền tảng chính yếu của sứ vụ linh mục. Là những thừa tác viên của lòng Chúa thương xót, chúng ta biết rằng việc tìm kiếm sự thánh thiện luôn có thể khởi đầu lại bằng tâm tình sám hối và ơn tha thứ. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy phải cầu xin điều ấy trong tư cách cá nhân linh mục, nhân danh mọi linh mục và cho mọi linh mục. Đức tin của chúng ta còn được củng cố thêm qua lời giáo hội mời gọi chúng ta bước qua cánh cửa đức tin một lần nữa cùng với mọi tín hữu. Như chúng ta biết, cánh cửa đức tin là tựa đề tông thư mà Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã công bố năm đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm 2012 này. Sẽ thực sự hữu ích khi chúng ta suy tư về bối cảnh của lời mời gọi này. Lời mời gọi này diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm khai mạc cộng đồng chung Vatican đệ nhị và kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Hơn nữa, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ được triệu tập vào tháng 10 năm 2012 với chủ đề Tần Phúc Âm Hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất về lá thư của Bộ Giáo sĩ gửi cho các linh mục nhân ngày lễ Thánh Tâm sắp tới. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai của lá thư này trong mục thời sự ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Không bao giờ tàn. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. trước thập niên 90, Romania là một trong những quốc gia bị cai trị bởi một trong những chế độ cộng sản tàn bạo nhất. Nhắc đến Romania là nhắc đến bạo chúa Ceausescu. Nhưng dù có tàn bạo đến đâu, chế độ cộng sản tại Romania vẫn không thể dập tắt được niềm tin tôn giáo và xóa bỏ được gia sản Kitô hàng ngàn năm của dân tộc này. Trong gia sản ấy, nổi bật nhất là các nhà thờ chính tòa. Du khách vào thăm các ngôi thánh đường tại Romania đều ngây ngất trước những tấm kiến sặc sỡ, gợi lại những câu chuyện và những đề tài quen thuộc trong Kinh Thánh. Trong một nhà thờ chính tòa nọ, người ta thấy có một bức tranh chiếm nguyên một bức tường. Trong bức tranh, có vô số người đang tranh nhau để leo lên từng bậc trong một cái thang dài vô tận, được bắt lên trời cao. Bao quanh đám đông là vô số thiên thần đang cổ võ và giúp đỡ họ. Nhưng bên dưới cũng là vô số quỷ dữ đang cố nắm chân họ và lôi họ rơi xuống một vực thẳm ngùn ngụt lửa. Cảnh tượng được diễn tả trong bức tranh trên đây hẳn không thể không gợi lên cho chúng ta cuộc chiến thiêng liêng ác liệt mà mỗi người chúng ta đang dự phần vào. Cảnh tượng ấy nói lên cuộc xung đột triền miên trong mỗi người chúng ta giữa thiện và ác, giữa ngay lành và bất lương, giữa sự sống và sự chết. Một môn sinh nọ đến hỏi vị ẩn tu: tại sao trong nhân loại có một số người lương thiện tốt lành và một số khác lại bất lương độc ác? Vị ẩn sĩ trả lời như sau: trong mỗi người chúng ta có hai con thú, một con hung dữ, một con hiền lành. Người môn sinh hỏi: khi nào thì một trong hai con thú ấy thắng thế trong con người? Vị ẩn sĩ trả lời: con thú nào được nuôi dưỡng thì thắng thế. Thánh Phaolô đã không ngừng cảm nghiệm được cuộc chiến một mất một còn giữa hai con thú ấy trong bản thân. Trong thư gửi cho đoàn Roma, đoạn 7, câu 22 và 23, thánh nhân đã thú nhận như sau: theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa. Nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Có lẽ tất cả các vị thánh đều có cùng một kinh nghiệm như Thánh Phaolô. Theo Chúa Kitô, sống đức tin là đi vào một cuộc chiến triền miên và khốc liệt. Quả thật, đức tin không đương nhiên cất đi mọi vấn đề khỏi cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu quả thật đã hứa hẹn với chúng ta: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Chúa Giêsu quả có hứa hẹn bình an, nhưng bình an mà Ngài hứa hẹn không hề có nghĩa là không có thử thách và xung đột. Chuyện kể rằng có hai môn sinh được Thầy yêu cầu vẽ một bức tranh, nói lên sự bình an. Một người vẽ ngay cảnh một hồ nước im như tờ bên cạnh một khu rừng tĩnh mịch. Người thứ hai thì trái lại vẽ một vòng thác cuồn cuộn đổ từ trên một núi cao. Ở giữa dòng thác, anh vẽ một cành cây bé nhỏ. Trên cành cây bé nhỏ ấy, anh cho một chú chim nhỏ trú ẩn trong một cái tổ nhỏ. Dù thác nước có gầm thét, con chim nhỏ xem ra vẫn bình an trong cái tổ của nó. So sánh hai bức tranh, vị thầy phán quyết rằng người môn sinh thứ hai mới thực sự diễn tả đúng ý nghĩa của bình an đích thực. bình an không có nghĩa là thư thái an nhàn, mà trái lại đòi hỏi phải chiến đấu ngay giữa phong ba bão táp. Cuộc sống đức tin cũng là một cuộc chiến đấu triền miên. Trong một bài thánh ca quen thuộc, chúng ta nghe nói đến ba thù. Chúng ta không chỉ có một kẻ thù, mà có đến ba kẻ thù. Có thù địch là có chiến đấu. Một trong những sai lầm trầm trọng mà con người thời đại thường mắc phải là muốn loại bỏ ma quỷ ra khỏi cuộc sống. Họ cho rằng ma quỷ chỉ là một thứ ảo tưởng, hay chỉ đơn thuần có nghĩa là vắng bóng điều thiện. Có người nói rằng ma quỷ chỉ là một tên gọi khác của những hỗn loạn tâm lý hay xã hội. Khi đối đầu với sự dữ hay ma quỷ dưới những hình thức tàn bạo dã man nhất của nó, người ta thường không có câu giải đáp, bởi vì người ta đã tiên thiên phủ nhận sự hiện hữu của nó. Nếu chúng ta phủ nhận sự hiện hữu của sự dữ, của ma quỷ, chúng ta cũng đương nhiên phủ nhận sự chiến đấu. Ở một thái cực khác là sự đầu hàng trước sự tấn công của ma quỷ. Nhiều người buông xuôi bỏ cuộc vì nghĩ rằng mình không có đủ sức để chiến đấu. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là sự tự phụ của con người. Nhiều người vẫn tin có ma quỷ, và họ nghĩ rằng tự sức riêng, họ có thể chiến thắng ma quỷ. Đây là chiến thuật nguy hiểm nhất của ma quỷ. Bằng mọi giá, nó muốn làm cho con người khước từ ơn Chúa và loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống. Thánh Phaolô đã không ngừng chứng minh cho chúng ta thấy rằng, không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm được việc gì. Thánh nhân luôn xác tín rằng, chỉ ơn Chúa, chỉ có sức mạnh của Chúa, mới có thể giúp chúng ta chiến thắng trong trận chiến chống lại ma quỷ. Sau khi thốt lên, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Thánh Phaolô tuyên xưng, tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Quá thật, nếu không có ơn Chúa, con người không thể nào tự giải thoát và chiến thắng trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Câu chuyện David thắng người khổng lồ Goliath là một điển hình của cuộc chiến của người tín hữu Kitô. Người thanh niên David chỉ có trong tay 5 viên đá cuội và 1 cái ná. Trong khi đó, người khổng lồ Goliath đã từng là một tướng lãnh lừng danh. Câu nói của David khi giáp mặt với Goliath có một ý nghĩa đặc biệt. Thật thế, người thanh niên chỉ thẳng vào mặt kẻ thù và nói, mày mang gươm mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày, nhân danh Chúa các đạo binh là Thiên Chúa. 1 vài viên đá cuội và 1 cái ná. Đó là hình ảnh nói lên sự yếu đuối và bất lực của con người trước sức mạnh vô song của ma quỷ. Nhưng có Chúa ở cùng con người thì 5 viên đá cuội và chiếc ná bé nhỏ ấy đã trở thành khí giới dũng mạnh, có thể đánh ngã kẻ thù một cách dễ dàng. Ma quỷ có thể gây ra bao nhiêu đau thương tan tóc cho nhân loại. Nhưng chỉ cần một tràng chuỗi mân côi, chỉ cần những lời kinh thành tín và sốt sắng, chỉ cần có lòng trông cậy và tín thác, con người có thể chặn đứng được sức tàn phá vũ bão ấy. Thánh Phaolô đã diễn tả đúng sức mạnh ấy khi Ngài nói, khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Sức mạnh mà thánh nhân đã cảm nghiệm được chính là sức mạnh bút lấy từ lòng tin nơi Thiên Chúa. Đây cũng chính là sức mạnh mà mọi người tín hữu Kitô có thể cảm nhận được trong trận chiến của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người tín hữu Kitô đứng trước những tiến bộ của kỹ thuật. Đó là vấn đề mà chúng tôi sẽ bàn đến trong một Tin vào đời hôm nay. Ngày nay, quyền hạn của kỹ thuật mỗi lúc một gia tăng và bao trùm mọi chiều kích của cuộc sống con người, từ những sinh hoạt xã hội công cộng cho đến những lĩnh vực riêng tư nhất của con người, từ địa hạt khoa học, nghệ thuật, sản xuất cho đến giáo dục và giải trí. Nhân loại đã vượt qua một đoạn đường dài trong lịch sử của mình, từ giai đoạn lý luận đến giai đoạn kỹ thuật. Con người của thời đại kỹ thuật hoàn toàn khác với con người của những thời đại trước. Não trạng của nó cũng thay đổi một cách sâu rộng. Từ những khát vọng tinh thần và tôn giáo, con người ngày nay nghĩ đến hưởng thụ nhiều hơn. Tiêu chuẩn mà con người của thời đại kỹ thuật dùng để đánh giá một sự vật chính là hiệu năng. Ngay cả khi đánh giá về con người của thời đại cũng căn cứ trên hiệu năng. Người thành công trong cuộc sống là người làm ra được nhiều của cải. Sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đó là chỗ đứng của người tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay. Như vậy, thử hỏi, đứng trước sự tiến bộ của kỹ thuật, người tín hữu cần phải có thái độ nào? Một số tư tưởng gia Kitô giáo đã có công khi nêu bật giá trị nội tại của lao động và kỹ thuật. Lao động nâng cao giá trị của con người, hay nói theo kiểu nói quen thuộc của người Việt Nam hiện nay, lao động là vinh quang. Thất nghiệp trong xã hội ngày nay bị xem như là một thất sủng hoặc một điều xấu. Hẳn phải trải qua một thời gian dài, nhân loại mới đạt được ý thức ấy. Người Hy Lạp và La Mã ngày xưa không nghĩ như thế. Họ cho rằng lao động là một sinh hoạt hạ giảm con người. Ngay cả vào thời xa xưa, nhiều tín hữu Kitô cũng chia sẻ quan điểm ấy. Triết gia Platon yêu cầu loại bỏ khỏi guồng máy cai trị tất cả những người thợ máy. Aristotle thì xem tất cả những việc làm chân tay đều nghịch với trí khôn, và như vậy không là việc làm tốt. Cicero và Seneca đề cao sự nhàn hạ. Sự hạ giá lao động và kỹ thuật mà người ta cũng thấy rơi rớt trong giáo hội thời Trung Cổ, có lẽ do ảnh hưởng của chủ thuyết Platon. Chủ thuyết này quan niệm rằng, linh hồn ở trong thể xác cũng như trong tù ngục, chỉ có một hoạt động cao quý duy nhất nơi con người, đó là chiêm nghiệm, tức là nỗ lực để đi tìm sự giải phóng khỏi tù ngục của thể xác. Lao động cũng bị hạ giá vì sự đối xử tàn tệ đối với người nô lệ. Người ta quan niệm rằng, chỉ có những người nô lệ mới phải lao động. Nhưng, dựa trên mặt khải, các tư tưởng gia Kitô giáo cũng khám phá ra chiều kích nhân bản của lao động và kỹ thuật. Thật thế, nhờ lao động và kỹ thuật, con người làm cho thế giới trở thành một ngôi nhà dễ ở hơn, tiện nghi hơn, ấm cúng hơn. Nhờ lao động và kỹ thuật, thế giới trở thành vương quốc của con người, chứ không phải của tà ma và quyền lực tối tăm. Chính nhờ lao động và kỹ thuật mà con người được thành toàn hơn. Con người sinh ra chưa hoàn hảo. Nhờ lao động, con người mới đạt cho được sự thành toàn của mình. Tóm lại, nhờ lao động và kỹ thuật, con người trở nên người hơn và thế giới cũng trở thành một ngôi nhà hấp dẫn hơn. đó phải là cái nhìn của người tín hữu Kitô đối với lao động và những tiến bộ của kỹ thuật ngày nay. Đâu là ý nghĩa và giá trị của những cố gắng và tiến bộ kỹ thuật? Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật có đi ngược lại với đức tin không? Hay nói cách khác, đức tin có phải là một cản trở cho những cố gắng phát triển của con người không? Một trong những mặc khải đầu tiên và chủ yếu trong Kinh Thánh là Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Và khi mặc khải chính Ngài cho con người, Thiên Chúa cũng bày tỏ chân lý của con người. Con người, như Thiên Chúa đã tỏ bày, là một thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là đấng sáng tạo, và con người được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa, nên con người cũng được tham dự vào quyền năng sáng tạo của Ngài. Kinh Thánh đã nói rằng, Thiên Chúa đã trao ban quyền thống trị vạn vật cho con người. Lao động sáng tạo do đó chính là nét cao quý nhất của con người. Chính nhờ lao động mà con người có thể tham dự vào quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa. Về điểm này, Công đồng Vaticano thứ hai trong số 34 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng đã viết như sau. Đối với các tín hữu, chắc chắn sinh hoạt cá nhân cũng như tập thể của nhân loại, hoặc nỗ lực vĩ đại của con người vất vả qua các thế kỷ, nhằm cải thiện cuộc sống, từ nó phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người đã nhận mệnh lệnh chinh phục trái đất cùng tất cả những gì chứa đựng trong đó. Những điều nhận định trên đây cũng ứng dụng cho những công việc thường ngày của con người. Thực vậy, khi mưu sinh cho mình và cho gia đình, tất cả mọi người hoạt động để phục vụ xã hội một cách hữu hiệu, đều có lý để tin rằng, nhờ lao công của mình, họ tiếp nối công trình của đấng tạo hóa, phụng sự anh chị em, đóng góp công lao của mình vào việc hoàn thành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử. Người Kitô không những không coi các công trình do con người dùng tài năng và sức lực riêng để thực hiện là chống đối quyền năng của Thiên Chúa, không coi thụ tạo có lý trí như một đối thủ của đấng tạo hóa, nhưng xác tín rằng các thắng lợi của nhân loại là dấu hiệu biểu dương Thiên Chúa cao cả và là kết quả của ý định khôn lường của Ngài. Ý nghĩa và giá trị của lao động và kỹ thuật cũng được đề cao trong mầu nhiệm nhập thể. Thật thế, khi làm người, ngôi hai Thiên Chúa đã đảm nhận tất cả cuộc sống của con người. Thánh Phaolô đã diễn tả chân lý ấy bằng công thức: Ngài đã nên giống chúng ta trong tất cả mọi sự. Sống như một người lao động trong suốt 30 năm, Chúa Giêsu hẳn muốn cho con người thấy rằng lao động và kỹ thuật của con người là chất liệu kỳ diệu để xây dựng nước trời. Khoa học và kỹ thuật không những đã không cải thiện được mối tương quan giữa người với người, mà còn làm hủy hoại trái đất và môi trường sống của con người nữa. Chưa bao giờ người ta lên tiếng báo động về môi trường sống của con người cho bằng ngày nay. Chưa bao giờ không khí và nước bị ô nhiễm cho bằng ngày nay. Tiếng ồn ào của động cơ đủ loại, những âm thanh quay cuồng từ các thứ loa phóng thanh và các máy truyền hình, những cuộc chạy đua với công việc, bao nhiêu những thứ loa toan, đó là nhịp sống mà khoa học và kỹ thuật đã mang lại cho con người của thời đại. Triết gia Marxist Marcuse trong tác phẩm có tựa đề Con người một chiều kích đã khẳng định như sau: xã hội dư dật che đậy hóa ngục đằng sau và bên ngoài những ranh giới của nó. Xã hội này quảng bá một sự sản xuất có tính cách đè bẹp và những nhu cầu giả hiệu. Văn sĩ công giáo người Pháp là Georges Bernanos cũng lên tiếng cảnh cáo về một quan niệm lệch lạc về con người mà nền văn minh kỹ thuật đang nhào nặng. Theo ông, khoa học và kỹ thuật đã làm phát sinh một quan niệm, theo đó con người là một con vật lao động, phải chịu vật chất chi phối, nhưng đồng thời được hoàn hảo hóa không bao giờ cùng. Từ một quan niệm như thế về con người, người ta suy luận rằng cứu cánh tối hậu của con người là tận hưởng trong cuộc sống này. Dĩ nhiên, khi của cải vật chất và những tiện nghi trong cuộc sống này được nâng lên hàng cứu cánh, thì khoa học, kỹ thuật, máy móc cũng trở thành thần tượng đối với con người. Khi con người tôn thờ khoa học và kỹ thuật lên hàng thần tượng, thì dĩ nhiên, con người cũng càng ngày càng đánh mất tự do của mình. Chính nhờ tự do mà con người thống trị thiên nhiên, làm chủ lịch sử, sáng tạo văn hóa và văn minh, cũng như làm chủ vận mệnh của mình. Ngày nay, như chúng ta đang chứng kiến, tự do của con người mỗi lúc một bị đe dọa. Trong những chế độ độc tài, lấy tập thể để đè bẹp cá nhân, con người mất tự do đã đành, mà ngay cả trong các chế độ xây dựng trên tư bản chủ nghĩa, con người cũng đang mất dần sáng kiến và tự do. Xã hội như một guồng máy, trong đó con người chỉ còn là một bộ phận hoàn toàn bị điều kiện hóa. Nô lệ cho chính những nhu cầu giả tạo do các phương tiện kỹ thuật tạo ra, con người cũng nô lệ cho cách sống, cho những tư tưởng do các phương tiện truyền thông nhào nặn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một vài đe dọa mà nền văn minh kỹ thuật ngày nay đang tạo ra cho con người.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện như sau. Gia đình anh chị Xuân có được 4 đứa con, đứa con lớn nhất mới 8 tuổi. Tuy là một gia đình nghèo, nhưng anh chị Xuân đã cố gắng gửi đứa con lớn học tại một trường nội trú ở tỉnh. Hôm ấy, ngày đầu niên học, chị Xuân dẫn con đến trường. Ngay từ sáng sớm, chị đã dậy để thu xếp việc nhà, xem xét lại những đồ dùng đã mua sắm cho con từ mấy ngày trước. Và khi trời đã sáng, chị đánh thức thằng Đông, đứa con lớn của chị dậy, lo cho nó ăn uống để chuẩn bị lên đường. Chị lấy ra một bộ quần áo mới mặc cho con. Súng dính trong bộ quần áo mới, đôi sân đan mới, chiếc mũ mới, thằng Đông không nghĩ gì đến nỗi buồn xa nhà. Trong lúc đợi xe, nó đi tới đi lùi, hai tay thọc vào túi quần, xem ra đắc ý lắm. Thỉnh thoảng nó cúi xuống ngó đôi sân đan mới đang mang dưới chân. Ngó nếp quần tay ủi thẳng đờ, rồi tủm tỉm cười một mình. Thế rồi chiếc xe đò đến, ngừng ngay trước nhà chị Xuân để đón má con chị. Từ lúc bước lên xe, thằng Đông xem ra có vẻ tự lự, chứ không còn hồn nhiên như trước nữa. có lẽ lúc đó là lúc mà ý tưởng xa nhà đã đến trong đầu óc nó, và hình như đã chiếm trọn khối óc nhỏ bé của thằng bé lên tám. Cho nên hơn một giờ đồng hồ ngồi bên mẹ trên xe, thằng Đông không buồn nói chi cả, dù mẹ nó có gợi chuyện. Thế rồi xe đã ngừng. Hai mẹ con thằng Đông xuống xe, đi đến trường. Trong lúc chờ đợi để đến lượt làm thủ tục nhập trường, Đông thủ thỉ với mẹ dưới bóng cây vú sữa nơi sân trường, với một giọng hết sức dễ thương. Má, có phải con ở nhà lì lợm lắm, nên má đem con gửi vào đây phải không? Bị xúc động bởi những lời có vẻ như hối hận của con, chị Xuân rưng rưng nước mắt nói với con. Không phải đâu con à, con cứ nhìn những thứ mà má mua sắm cho con đây, thì con sẽ biết là má thương hay ghét con. Má lo lắng cho con mà. Và như để dằn sự xúc động, chị Xuân ngừng nói, trong khi thằng Đông nhìn mấy giỏ đồ, chiếc chiếu, cái thầu, vân vân, chị Xuân nói tiếp. Khi phải xa con, má nhớ con lắm chứ, nhưng vì má muốn cho con nên người, muốn cho con sau này là người hiểu biết, nên má đành hy sinh tình cảm, chấp nhận xa con, hy sinh tiền của, chấp nhận tốn kém vì con. Vậy mà con không biết hay sao? Thôi con hãy... Đang còn nói, thì chị Xuân nghe gọi tên con chị đến lượt làm thủ tục. Quý vị và các bạn thân mến! Chỉ vì muốn cho con được hiểu biết, mà chị Xuân đã đành hy sinh tình cảm, hy sinh tiền của cho con. Hiểu biết, đó là điều rất quan trọng ở cuộc sống này. Một trong những điều cần thiết phải hiểu biết nhất trên đời này, đó là hiểu biết Thiên Chúa. Biết Chúa là đấng dựng nên mình, biết Chúa là đấng yêu thương chính trực, biết Chúa là đấng cứu chuộc loài người. Nhưng biết Chúa ở đây không phải chỉ là một kiến thức, mà biết Chúa còn là một ý thức sâu xa và sống theo sự hiểu biết đó nữa. Trong Tin Mừng, chúng ta được biết, có lần, tên quỷ ô uế ám nhập vào một người, đã hét lên giữa hội đường, nơi Chúa Giêsu đang giảng dạy trong ngày Sa-bát. Nó nói rằng, tôi biết Ngài là ai rồi, Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa. Ma quỷ là những kẻ biết rõ về Chúa hơn ai hết. Thế nhưng, lại vô phúc cho chúng, vì chúng biết, nhưng lại không sống điều chúng biết. Vì thế, chúng đã phải trầm luân muôn đời. Còn chúng ta tự hỏi mình rằng, chúng ta là những người đã thực sự biết Chúa chưa? Nếu chúng ta cho rằng, chúng ta là những người đã biết Chúa, thì chúng ta phải sống theo sự hiểu biết đó, nghĩa là chúng ta.
Đường thập giá treo leo con bước đi, con đường hẹp đầy bao nhiêu khó huy, Ngài muốn con cứ hãy căng trường, hiến thân mình sống trọn tình yêu Chúa, từ bỏ mình để sống với tha nhân. Chẳng còn con tin hơn thua danh lời, mong ước đời con vui dân Ngài nguyên vẹn, như đã ước hẹn một đời nguyện năm xưa.
Như đã ước hẹn một đời nguyện năm xưa.
Xin cho con luôn cảm thấy được rằng, tình Ngài thương hơn trời cao đất sâu.
Từ lâu Ngài chở che giữ gìn
bao giờ Chúa đã thuộc về con. Trước khi con sống cho Ngài, thì chính Ngài đã sống cho con. Trước khi con thuộc về Ngài, thì từ bao giờ Chúa đã thuộc về con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phát kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và